Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chắc chúng ta cũng đã biết một bài dân ca ngợi tỉnh với tựa đề Giận Mà Thương, do Nguyễn Trung Phong đã cải biên từ ca cổ dân ngợi tỉnh. Nội dung bài đó để nói lên tâm sự phân minh của một người vợ khi thấy và biết chồng mình chuẩn bị âm mưu buôn lậu một thứ chè xanh ở tại chợ Lương, huyện Đô Lương, và có ý định gọi là hàng khan hiếm chè xanh là một thứ nông sản khan hiếm và bị hàng liệt vào hạng quốc cấm vào thời bao cấp. Và người vợ này mới bàn với người mẹ chồng để ngăn cản, để không cho chồng mình đi ngược về chợ Lương. Và điều đó âm mưu đã tan vỡ. Người chồng đã tức giận và trách mắng vợ mình. Cho nên lời tâm sự phân minh của người vợ: anh ơi chớ khoan vội bực mình, em xin kể lại phân minh cho anh tỏ tường. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cặn kẽ. Chính thương anh nên em mới bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lường. Anh ơi giận thì giận mà thương thì thương, anh sai đường em không chịu nổi. Xin anh ơi đừng giận vội. Kính thưa cộng đoàn, quả thật khi chúng ta nói lên một điều sai trái của một người nào đó thì đôi khi họ giận, họ bực tức, nhưng vì không muốn người đó rơi vào tình cảnh sai đường, sai trái, cho nên chúng ta phải nói là vì tình thương chứ không phải là vì hận thù. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng giúp cho chúng ta thấy rõ được cách sửa lỗi của người anh em chúng ta khi người đó phạm tội. Hai chữ tập trung trong phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay muốn chia sẻ với cộng đoàn, đó là sửa lỗi là một trách nhiệm của chúng ta, và sửa lỗi phải sửa trong tình yêu thương. Thứ nhất, sửa lỗi là một việc trách nhiệm. Quả thật tội là làm cho hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta trở nên méo mó. Hình ảnh đó sẽ tể ra cái tương quan với người khác cũng không được tốt đẹp. Và nên nhớ rằng Thiên Chúa không chấp nhận tội, bởi vì tội đã làm tổn thương con người, làm xúc phạm đến chính Chúa, và tội dẫn con người đi đến sự chết. Nhưng điều quan trọng Chúa nhắc nhở qua lời ngôn sứ Ezekiel từ bài đọc 1: phần anh khi thấy một người nào đó phạm lỗi, hãy đi sửa lỗi nó. Chúa nói với dân chúng qua lời ngôn sứ Ezekiel: hỡi kẻ gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu để cảnh báo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì kẻ gian ác phải chết vì tội của nó, nhưng ta sẽ đòi nền nợ máu của nó. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy việc chúng ta lên tiếng sự thật, ngăn cản một người nào đó phạm tội, đó là một bổn phận, chứ không phải là sự an phận thủ thường. Thôi chuyện đó không dính dáng gì đến tôi. Còn ngược lại, nếu chúng ta lên tiếng một sự thật ngăn cản một người phạm tội, thì Chúa nói tiếp: nếu như ngươi đã báo cho kẻ gian ác từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó cũng không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Điểm thứ hai, khi nói một người nào đó để sửa lỗi, thưa anh chị em, quả thật không dễ dàng. Bởi vì chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có những lỗi. Cho nên tục ngữ Việt Nam có câu: tiên trách kỹ hậu trách nhân. Anh muốn sửa lỗi người khác thì trước tiên hãy sửa lỗi chính bản thân mình trước đã. Và vì thế có ai mà không phạm lỗi? Tuy nhiên, chúng ta sửa lỗi người khác thường thường có khuynh hướng chúng ta rất nóng vội. Chúng ta thường sử dụng những ngôn từ rất phê bình, chỉ trích hoặc là nặng lời. Và điều đó chẳng những người anh em chúng ta không sửa lỗi, mà còn làm tổn thương và chấp nhận một sự phản kháng. Tôi thí dụ như một số anh chị em tôi xin lỗi hay nói chuyện trong lúc thánh lễ diễn ra, hay là coi điện thoại trong lúc tham dự thánh lễ. Nếu như tôi sử dụng những lời lẽ nặng nề, chửi bới, là thứ đồ ma quỷ hay vân vân, thì liệu anh chị em có tổn thương không? Chắc chắn điều đó sẽ làm anh chị em tự ái, lòng tự trọng của anh chị em. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách thức để sửa lỗi anh chị em chúng ta sao cho có được thu phục. Đó là ba bước mà Chúa Giê-xu đã đưa ra. Nếu như người anh em chót phạm tội, thì trước hết hãy đi nói một mình anh với nó mà thôi. Chúa Giê-xu muốn đề cao sự đối thoại giữa người với người. Sự đối thoại này nói lên là điều gì? Thưa chúng ta sửa lỗi một người anh chị em với một sự trân trọng danh dự của người đó. Chúng ta không muốn tội của người đó phải bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên diện đối diện là chúng ta thấy rõ để người đó nhìn lại xem cái việc mình phạm lỗi mà sửa. Đồng thời đối thoại để chúng ta biết rõ được động cơ người đó phạm tội, hầu chúng ta tỏ ra một tâm hồn thông cảm. Chúng ta hiểu rõ đối thoại trong thông điệp Elysium Suam của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, mang tựa đề là Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn đề cao sự đối thoại giữa con người với con người là một nghệ thuật trong đời sống siêu nhiên, vì nó giúp cho con người có thể nhận ra sự thật, minh bạch, tỏ tường mà vẫn giữ danh dự của người đó. Nếu như người đó vẫn không nghe, thì đi bước thứ hai là hãy cùng với một người khác hai hoặc ba nhân chứng. Điều này để lên minh chứng rằng việc chúng ta sửa lỗi cho người khác không mang tính chủ quan, bởi vì có nhân chứng. Và điều này sẽ giúp cho người hối lỗi, người phạm tội sẽ hồi tâm lại những việc mình làm, bởi vì đã có chứng nhân. Và nếu như bước thứ hai không thành công, thì hãy đem ra cho cộng đoàn hội thánh. Một lần nữa Chúa Giê-xu nhấn mạnh tới tính quyền bính của hội thánh, bởi vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phê-rô, trao quyền bính cho giáo hội. Quyền bính đây để ban ơn tha tội và có quyền quyết định tài phán và trong mọi chuyện luân lý cũng như giáo lý trên toàn hội tín hữu. Vì thế một người phạm lỗi liên quan đến luân lý thì hội thánh sẽ quyết định, sẽ phân xử và sẽ có một cái kết luận. Rõ ràng chúng ta thấy một người phạm lỗi mà để đưa ra hội thánh thì rõ ràng người đó sẽ không còn chối cãi nữa. Và giả như Chúa Giê-xu nói người đó vẫn còn gọi là không hối cãi, thì hãy kể họ như một người dân ngoài hay như một người thu thuế. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không được hiệp thông cùng hội thánh nữa. Quá ương ngạnh, quá cao ngạo và quá ngoan cố. Vậy thì kính thưa anh chị em, những bước sửa lỗi mà tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cái điều trọng chốt đó là sự kiên nhẫn với tấm lòng yêu thương để được người anh chị em chúng ta, chứ không phải là để hạ bệ hay mang tính loại trừ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải hư mất dù chúng ta đã phạm tội. Hội Thánh của Ngài cũng không bao giờ muốn anh chị em tín hữu của Hội Thánh phải hư mất, cho nên muốn anh chị em quay về với Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta bài học điều gì? Xin thưa, có hai bài học. Bài học thứ nhất, tôi muốn mời anh chị em hãy đặt mình là một người phạm tội. Khi chúng ta phạm tội hay phạm lỗi điều gì, một người nào đó sửa lỗi chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có nhìn nhận mình đã phạm tội hay không? Hay là chúng ta tìm cách tránh né rồi biện minh? Hãy khiêm tốn nhận lỗi. Nên nhớ rằng khi chúng ta nhận lỗi, sám hối, không đánh mất cái giá trị của chúng ta, mà trái lại nâng chúng ta lên, bởi vì chúng ta là một người can đảm nhận lỗi. Và hãy nên nhớ rằng tội các con dù đỏ như son, dù cao hơn núi, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng như bông và sang bằng. Nghĩa là Chúa tha thứ hết tất cả. Nhưng có một tội mà chính Chúa Giê-xu nói rằng mọi tội xúc phạm đều đến Thiên Chúa đều được tha, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha. Nghĩa là tội ngoan cố, tội không chấp nhận sự thật, biết mà vẫn làm, đầy đủ tất cả lý trí tự do ý thức mà vẫn phạm tội, không chịu lắng nghe người khác sửa lỗi, không chấp nhận nhân chứng, không chấp nhận cộng đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy điều đó đã đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Cho nên anh chị em hãy đặt mình là người đã phạm tội thì hãy cố gắng khiêm tốn nhận lỗi, Chúa tha thứ, và khi chúng ta trở lại với Chúa là trở lại với anh chị em chúng ta trong cộng đoàn Hội Thánh. Bài học thứ hai, tôi muốn anh chị em hãy đặt mình làm một người sửa lỗi cho người khác. Chúng ta sửa lỗi bằng cách nào? Chúa Giê-xu nói rất rõ ba bước để sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, nhưng đôi khi chúng ta không đủ lý chứng, đôi khi chúng ta thấy một người nào đó có vẻ phạm tội, lập tức chúng ta rêu rao cái tội của người đó mà không cần kiểm chứng. Đức Hồng Y, Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã nói rằng khi con muốn xét đoán một người nào đó thì hãy có đủ lý chứng 100%, và một khi đủ lý chứng 100% thì hãy xét đoán bằng lòng thương xót. Nhưng đôi khi chúng ta muốn sỉ vả, muốn hạ bệ một người khác vì một lỗi lầm nào đó, chúng ta quên mất ba bước trong tin mừng. Hãy đối thoại để nhận ra sự thật. Đằng này chúng ta rêu rao mà chẳng có lý chứng, tìm cách hạ bệ danh dự, tạo thêm sự vu khống, thì liệu chăng có được một anh chị em không? Hay là chúng ta đang hại người khác? Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã xác định rõ, đã yêu thương thì không được phép làm hại người đồng loại. Sửa lỗi bằng trái tim, sửa lỗi bằng tình yêu thương, sửa lỗi bằng sự kiên nhẫn, thì đó mới chính thực là một người yêu thương và xây dựng anh chị em. Cho nên chúng ta hãy đặt mình là một người sửa lỗi trong tin mừng. Hãy kiên nhẫn đối thoại với đủ lý chứng, và hãy có lòng yêu thương anh chị em chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, khi chúng ta thấy một người anh chị em chúng ta dù họ là ai, hãy sửa lỗi. Vì sửa lỗi, lên tiếng sự thật là trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời sửa lỗi bằng sự yêu thương, bằng sự kiên nhẫn. Đôi khi đó chính là một sự liên đới với nhau. Thánh Phaolô đã xác định rõ: anh em đừng mắc nợ với nhau ai điều gì ngoài ra tình thương mến. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nợ với Chúa khi chúng ta rước lấy Chúa, đón nhận lời của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sống yêu thương. Vì thế chúng ta nợ với Chúa, nợ tình thương. Chúng ta nợ với anh chị em chúng ta, vì đôi khi chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói, hành động và thái độ của chúng ta. Cho nên hãy trả nợ đi. Hãy nợ một lời xin lỗi bằng cách xin lỗi. Nợ lời xin lỗi bằng cách yêu thương. Nợ lời xin lỗi bằng cách chúng ta sống hoán cải. Chính khi đó Chúa sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta, để chúng ta hòa trong cộng đoàn hội thánh với anh chị em. Xin Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tha thứ, ban ơn tình sủng của Ngài, ban cho anh chị em sức mạnh của ơn can đảm để chúng ta nhận lỗi và sửa lỗi anh chị em với tấm lòng yêu thương, kiên nhẫn. Amen.